Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, có một câu chuyện viết về tình yêu kể như thế này. Một chàng thanh niên và một cô thiếu nữ sau thời gian học đại học cũng đã thành tài, nhưng chàng thanh niên muốn thăng tiến thêm một chút trên con đường học vấn của mình, cho nên anh đã thi và đạt được một cái học bổng ở bên phương trời Tây để có thể hoàn tất cái ước nguyện trở nên một tiến sĩ trong việc học vấn của mình. Nhưng trước khi đi thì chàng thanh niên và người thiếu nữ mà hai người đã đem lòng yêu nhau quyết định đính hôn. Trong thời gian người thanh niên đang đi du học như thế thì người thiếu nữ ở nhà trong một lần đi làm bị tai nạn giao thông và đã cướp mất của người thiếu nữ này giọng nói và sự nghe biết. Tuyệt vọng sau tai nạn, thế là người thiếu nữ đã mong muốn cha mẹ mình bán cái miếng đất mà đang sinh sống để về ở ẩn nơi một vùng quê và không muốn cho ai biết đến tung tích của gia đình mình nữa. Và rồi hai người vẫn cứ liên lạc như vậy. Bỗng một ngày kia, khi chàng thanh niên chuẩn bị hoàn thành cái ước nguyện của mình để trở về quê hương và có thể tiến đến đời sống hôn nhân gia đình với người con gái mà mình yêu thương ấy, nhưng khi gọi điện thì tiếng đầu dây bên kia là một sự im lặng đến khó hiểu. Và rồi khi về nước, chàng thanh niên đã tìm mọi cách để liên lạc với gia đình của người con gái mà mình yêu thương, nhưng hoàn toàn trở nên vô vọng. Chỉ có một lá thư còn lại duy nhất, đó chính là lời chối từ cuộc hôn nhân của người thiếu nữ ấy. Vì trong thư viết như thế này: anh đi quá lâu và em đã không chờ đợi được tình yêu của anh, cho nên em đã đến với một người khác, và anh đừng tìm em làm gì. Vĩnh biệt anh. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, quả thật tình yêu nó vẫn có những cách thế để thể hiện. Tình yêu vẫn có những con đường hết sức nhiệm màu để con người đến với nhau. Sau một thời gian, chàng thanh niên đã tìm được nơi ở của người bạn gái của mình. Và rồi trong một lần gọi điện thì đầu dây bên kia chỉ là câu trả lời của người mẹ của cô gái, và nói rằng là không biết ai tên như thế cả, và cũng không biết cái tên của người con gái ấy còn sống hay không nữa. Chàng thanh niên lại một lần nữa thất vọng, nhưng với tìm hiểu của mình thì anh đã quyết định hiểu rằng người bạn của mình đã chọn cách tránh đi tình yêu đấy. Và rồi chàng đã tự mình đi học cách nói chuyện với người câm điếc bằng ngôn ngữ của đôi tay. Một lần thật tình cờ, chàng thanh niên đã đến chính ngôi nhà của người bạn gái mình yêu mến, cho dù đã cố gắng trốn tránh cái cuộc hôn nhân với chàng. Chàng thanh niên cầm trên tay mình cái bức thiệp cưới, và người con gái thấy được người mình yêu thì cũng rất bất ngờ. Và rồi bằng cái cử chỉ của đôi tay, chàng thanh niên muốn diễn tả là tình yêu của anh dành cho cô gái vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Cô gái không tin vào mắt mình, vì lúc này cô không nói được và cũng không nghe được. Nhưng khi thấy diễn biến của những cái cử chỉ ngôn ngữ của đôi tay, cô biết rằng người mình yêu vẫn còn nguyên vẹn một tình yêu như thế. Nhưng khi chợt nhận thấy tấm thiệp cưới trên tay của người mình yêu thì cô cũng có một chút thất vọng, vì cô không tin rằng cái tên của cô dâu trong tấm thiệp ấy là chính mình. Câu chuyện kết thúc có hậu là như thế. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta, một tình yêu đẹp, một tình yêu lý tưởng như vậy không còn nhiều nữa. Nhưng chúng ta đừng vội thất vọng, vì nơi ấy trong đời sống gia đình, chúng ta vẫn còn thấy hình ảnh của những người cha, người mẹ. Có những người cha mà đã cõng cái người con bại liệt của mình 12 năm trời ở trên lưng để cõng đến trường, cõng đi, cõng về, và làm cho người con của mình có thể thành đạt trong bước đường học vấn. Có những người mẹ đã lam lũ để có thể hằng đêm hái những củ khoai, hái những cọng rau từ trong một bản làng rất xa để đem ra chợ huyện bán bao nhiêu năm trời để nuôi dưỡng những người con của mình học hành nên người. Có những người cha, người mẹ như thế, và cũng có những người con có thể chăm sóc người cha, người mẹ già của mình suốt những năm tháng cuối đời, cho dù rất vất vả, nhưng vẫn một niềm tín thác và yêu thương. Thưa cộng đoàn phụng vụ, tất cả những điều ấy phản ảnh một tình yêu có thật của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Mà hôm nay biểu trưng của lòng thương và tình yêu ấy, đó chính là thánh tâm của Chúa Giêsu. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe ngôn sứ Hô-sê đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài. Nó tỉ mỉ như thế nào? Nó tinh tế như thế nào? Tình yêu của một người cha dành cho cái dân tộc mà mình tuyển chọn ấy. Có những lúc cái dân tộc ấy đã quay lưng lại với Ngài. Có những lúc cái dân tộc ấy đã thờ những thần dân ngoại. Có những lúc dân tộc ấy đã bất trung chống lại Ngài. Nhưng Thiên Chúa vẫn cứ ôm ấp, vẫn cứ chở che, vẫn cứ chăm bón như một người cha, như một người mẹ, đút một cái thìa sữa, nâng niu một cái đĩa bột để cho con cái của mình được ăn, được hưởng dùng những cái chất liệu dinh dưỡng ấy. Tình yêu của Thiên Chúa là như vậy. Và rồi trong bài đọc 2, chúng ta lại được nghe Thánh Phaolô tâm sự: cho dù tôi là một người môn đệ hèn mọn nhất, một người tông đồ hèn mọn nhất trong đoàn tông đồ, nhưng tôi là con người cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu dành cho tôi lớn lao như thế nào. Vì trước khi trở thành một tông đồ của dân ngoại, thì chính Thánh Phaolô đã là một con người nhiệt thành đi bắt bớ những người Kitô hữu. Thiên Chúa không chấp những điều như thế. Thiên Chúa không để ý đến một cái quá khứ như vậy của cuộc đời Phaolô, để rồi mời gọi Ngài dùng chính cái sự nhiệt thành của mình để trở nên một người tông đồ cho dân ngoại. Điều ấy đã làm cho Thánh Phaolô phải thốt lên: nếu tôi không rao giảng tin mừng, đó là khốn cho thân tôi. Và lúc này tôi sống không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Tất cả những điều ấy, kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, đã được gói trọn vẹn trong hình ảnh của đoạn tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa được nghe. Người lính Roma đã lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn của tử thi Giêsu để kiểm chứng rằng cái chết đấy là cái chết thật. Lập tức máu cùng nước chảy ra. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại chúng ta, và Ngài đã yêu cho đến cùng. Yêu bằng giọt máu và giọt nước cuối cùng, nơi cái tử thi bị treo trên thập giá của buổi chiều ngày hôm ấy trên ngọn đồi Golgotha. Trước ấy, tình yêu ấy đã được thể hiện qua việc một người thầy đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ trong bữa ăn sau cùng. Trong đoàn môn đệ ấy, tất cả đều bỏ rơi Chúa Giêsu. Trong đoàn môn đệ ấy có người đã chối Chúa Giêsu. Trong đoàn môn đệ ấy đã có người nộp Chúa Giêsu. Nhưng tại sao Chúa vẫn cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ của mình? Thưa, là vì bản tính của Ngài đó là bản tính yêu thương. Bản tính của Ngài đó là bản tính hy sinh và phục vụ. Thì Ngài không bao giờ chối từ cái phẩm tính từ bi nhân hậu và giàu lòng thương xót ấy dành cho tất cả nhân loại chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa là vì mỗi một lần chúng ta tham dự thánh lễ, là mỗi một lần chúng ta lại được đón nhận tình yêu ấy một cách trọn vẹn nơi mình và máu thánh Chúa Giêsu. Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy đổ ra và trao hiến để cho anh em được sống và sống dồi dào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, từ những điều như thế, ngày hôm nay chúng ta tạ lỗi với Chúa trước thánh tâm của Chúa Giêsu, nhưng đồng thời chúng ta cũng cầu xin thánh tâm của Chúa Giêsu tưới gội lên cuộc đời mỗi người chúng ta, để khi trở về với đời sống gia đình, trở về với đời sống thường nhật, chúng ta hãy cố gắng để cho cái bản chất yêu thương của thánh tâm Giêsu ấy ở với mỗi chúng ta. Khi chúng ta có những cung cách cư xử với vợ chồng, với nhau, với cha mẹ, với con cái, với những người bạn đồng nghiệp, với tất cả những người tha nhân mà chúng ta gặp gỡ, và đặc biệt là với những anh chị em nghèo khổ, những anh chị em ốm đau bệnh tật đang cần lắm nơi chúng ta một sự trợ giúp nào đấy, đang cần lắm nơi chúng ta một sự thông cảm nào đấy, đang cần lắm nơi chúng ta một sự chia sẻ, một sự động viên nào đấy. Hãy trở nên cánh tay nối dài của thánh tâm Giêsu đến với tất cả những người anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Có như vậy thì việc mừng kính thánh tâm của Chúa Giêsu hôm nay sẽ trở nên trọn vẹn hơn, sẽ trở nên ý nghĩa hơn cho cuộc đời đức tin của mỗi chúng ta. Amen.